vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy như người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ sáu tuần thứ nhất mùa vọng. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi con vua David, xin thương chúng tôi. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: Các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Họ thưa: Lạy Thầy, có. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ mà phán: Các ngươi tin thế nào thì hãy được như vậy. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa truyền cho họ rằng: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng người khắp cả miền ấy. Kính thưa quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm Chúa chữa cho hai người mù nhờ lòng tin của họ. Thì cái chi tiết ngay đầu bài đó là Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa. Đây là cái chi tiết nó lạ đấy. Bởi vì Chúa Giêsu đi ngang qua, không biết có ai nói năng gì không mà hai người mù này lại biết được Chúa đi ngang qua, lại chạy theo Chúa. Nếu mà không biết lúc bây giờ Chúa có đi với lại đông người hay không, hay là chỉ đi với các môn đệ của người thôi, không biết. Nhưng mà thấy có hai người mù và biết được Chúa tới và chạy theo Chúa. Mà mù mà chạy được ta, mà chạy theo được Chúa nữa. Chúa đi đâu Chúa chạy theo đi đó, lạ thật đấy. Nó vậy mới hay, hay là mù giả vờ không biết nữa. Nếu mà mù giả vờ thì Chúa chữa đâu được, phải không? Phải mù thật. Thì thật sự là họ có mù về phần xác đi nữa, nhưng mà họ vẫn đang sáng mắt về phần linh hồn. Bởi vì sao? Chính câu họ thưa với Chúa đó: Hỡi con vua David, xin thương chúng tôi, thì đã đủ đánh động Chúa rồi. Bởi vì Chúa tới là để thương xót, mà nhất là đối với những người đáng thương thì chớ, lại còn xin được thương nữa, thì Chúa làm sao mà cầm lòng nổi. Và hơn nữa, họ tuyên xưng một cái rất là đúng với Chúa, đó là họ xin cái đấng chữa lành cho họ là con vua David. Bởi vì như vậy họ tin là đấng thiên sai thuộc dòng dõi David, và họ tin đấng mà họ xin, họ chạy theo để xin như vậy đấy, là đấng cứu thế, là đấng thiên sai đến để chữa lành. Và họ tin, Rồi phúc âm nói tiếp là khi Chúa tới nhà, có nghĩa là họ chạy theo Chúa đấy, mà không thấy Chúa nói năng gì hết. Cứ để cho họ chạy theo. Mà không biết lúc mà họ chạy theo, họ xin Chúa như vậy thì còn xa nhà không biết nữa. Và nhà mà Chúa tới đó là nhà của ai thì phúc âm không hề nói tới. Chỉ biết là khi Chúa tới nhà, một cái nhà nào đó, thì những người mù tiến lại gần Chúa. Hay vậy, hai người mù này giống như là không có mù vậy. Chạy theo, không mà Chúa tiến tới nhà thì lại đến gần Chúa. Vậy thì họ có giác quan thứ sáu à? Mà sao họ tỉnh như vậy? Chúa Giêsu phán bảo họ: Các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Ở đây Chúa chỉ nói trống thôi, việc ấy không là việc gì? Là việc mà hai cái người mù này xin Chúa đó, xin thương xót chúng tôi. Vậy thì Chúa nói là việc ấy là việc gì? Việc thương xót họ. Và Chúa cũng thừa biết là họ thương xót họ ở chỗ nào rồi. Ở chỗ là họ muốn được thấy. Có vậy thôi. Vì thế nên họ thưa lạy thầy có. Có nghĩa là thầy làm được việc ấy, việc thương xót chúng tôi ấy. Mà chẳng cần chúng tôi nói là thương cái gì thì Chúa cũng biết rồi. Bởi thế nên lúc bây giờ Chúa tự động, bây giờ Chúa sờ vào mắt họ mà phán, các ngươi tin thế nào thì hãy được như vậy. Ha, hay không? Các ngươi tin thế nào thì hãy được như vậy. Thì lúc bây giờ họ không xin rõ ràng, nhưng mà họ tin thế nào thì họ được như vậy. Họ tin là họ được sáng mắt thì họ được sáng mắt. Và họ tin vào đấng có thể chữa lành họ, thì đấng đó quả thật làm như vậy, được như vậy, làm như vậy. Đấy, mắt họ liền mở ra. Nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng, coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng người khắp miền ấy. Như vậy là họ đâu có tuân lời Chúa đâu, họ phản bội Chúa đúng không? Chúa chữa lành cho họ rồi, Chúa nói họ đừng có nói cho ai, mà họ lại đi nói khắp hết. Thì như vậy làm sao? Như vậy là họ vô ơn rồi, họ không có nghe lời Chúa. Nhưng mà theo em thì thật sự là không. Bởi vì đối với Chúa, Chúa luôn luôn muốn giữ mình, muốn ẩn thân, luôn luôn muốn tỏ mình ra đó, cho người ta nhận biết Chúa mà được cứu rỗi đó. Nhưng mà Chúa vẫn làm với một tấm lòng khiêm nhượng và không muốn đụng chạm đến những người Pharisêu luật sư vốn ganh tị với Chúa. Nhưng mà còn về phần những người được chữa lành, không thể nào họ không có rao rêu được, không thể nào họ không có ca khen Thiên Chúa được. Bởi vì họ mù giống như cả đời họ, không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy người thân yêu, không thấy ai hết. Và bây giờ được khỏi thì làm sao mà không mừng, mà không có loan truyền để cho Chúa được tôn vinh. Thì đối với họ không có tội gì hết. Đối với Chúa thì cũng giữ được những cái gì mà Chúa muốn nói rồi. Thế là thôi đủ rồi. Đấy. Nhưng mà bài phúc âm hôm nay đó là có ý nghĩa gì với ở trong mùa vọng, với lại mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh đây? Thì bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah có nói như thế này: đây Chúa là Thiên Chúa phán, không còn bao lâu nữa Liban sẽ trở nên lùm cây và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó người điếc sẽ được nghe lời sách thánh, và từ bóng tối mắt người mù sẽ được xem thấy. Đấy, mắt người mù sẽ được xem thấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa tới. Đấy, cái ngày ấy là ngày Thiên Chúa tới, là ngày của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra, Thiên Chúa xuất hiện trên trần gian này như ánh sáng chiếu soi trong tăm tối. Vậy thì cái mù của con người ta, mà cái mù về thể lý, nơi hai cái người mà được Chúa chữa lành cho trong bài vũ hôm nay, là tiêu biểu cho cái mù thiêng liêng của con người. Ngay từ ban đầu, khi con người sa ngã phạm tội, mất lòng Chúa, thì đã chứng tỏ con người là mù. Mù. Và sau đó, con người phạm đến Thiên Chúa lại càng mù hơn nữa. Bởi vì cái hậu quả của nhân tội làm cho con người càng tăm tối mịt mù, càng sống trong sự chết, kể cả phần hồn lẫn phần xác. Phần xác thì cho tới khi hồn lìa xác thì xác nó chết. Nhưng mà khi còn sống, xác cũng mang lấy những dấu hiệu của sự chết, đó là đau khổ, đó là bệnh tật, đó là tật nguyền. Và chúng ta thấy được ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay. Chúa chữa lành cho hai cái người mù bởi vì họ tin. Và vì thế nên chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa tới là để mở mắt cho nhân loại, là để soi sáng cho nhân loại nhận biết người là ai, và người tỏ mình ra cho họ để họ có thể nhận biết người mà được cứu độ, mà được sống đời đời đúng như Ngài mong muốn. Nơi thành phần tạo vật mà người đã dựng nên theo hình ảnh của Ngài và tương tự như Ngài để được hiệp thông thần linh với Ngài. Và cái sự hiệp thông thần linh đó, sự sống đời đời đó, đã người tỏ ra nơi con của người mà người sai xuống thế vì quá yêu thế gian đến độ ban cho thế gian con một của người, để những ai tin vào con thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời. Lạy mẹ Maria, chúng con biết trong cả và loài người chỉ một mình mẹ là sáng mắt vừa khi được thụ thai trong lòng thai mẫu, bởi vì mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Xin mẹ là con người duy nhất trên thế gian này được sáng mắt khi vào trần gian này để có thể nhận biết Chúa và ngợi khen cảm tạ lòng thương xót Chúa, thì cũng cho chúng con là những người nhờ bí tích rửa tội, nhờ nước rửa tội đã được sáng mắt, thì đừng bao giờ trở lại mù lòa nữa. Bởi chạy theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng con, và nếu có, chúng con xin mẹ cầu cùng Chúa soi sáng lại cho chúng con bằng chính ánh sáng ban sự sống của Chúa qua bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, để chúng con chẳng những được sống mà sống dồi dào như chính Chúa tới là để ban cho chúng con một sự sống viên mãn trong Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin cho con đường bước yên ngang, hân hoan tin tới gieo vang tin mừng cứu độ nhân loại an vui khắp nơi. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy. Như người què ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương